36. Quán âm ba mặt.
Xưa thật là xưa, ở thành Lạc Dương, quan lại thì tham ô, thanh thiếu niên thì hư hỏng. Bồ Tát Quán Âm có ý định muốn giáo hóa họ, nên biến thành một người đàn bà nhà quê, tay cầm một cái hộp gấm. Trong hộp có một tấm kính bằng đồng đen quý báu đem đến chợ Lạc Dương bán. Có người tới hỏi giá, người đàn bà nhà quê đáp: "Tấm kính của tôi đây là một bảo vật rất quý hiếm có trên thế gian này, giá 1.000 lượng bạc ròng, dư 1 hào không lấy, thiếu 1 hào không bán, không bớt không trừ, già trẻ lớn bé, ai muốn mua cũng được. Người nào có mắt tin đời, hãy mau đem tiền tới mua. Bỏ lỡ cơ hội này thì về sau có 10.800.000 lượng bạc cũng không mua được." Có một thiếu niên muốn kiếm chuyện nên chỏ mồm vô hỏi: "Tấm kính bằng đồng có chút xíu à, mà đòi giá cao quá vậy. Thật là nói thách quá cỡ. Đâu, bà nói cho tôi nghe thử, tấm kính này có cái gì hay nè?" Người đàn bà nhà quê trả lời: "Tấm kính của tôi có nhiều cái hay lắm chứ. Thứ nhất, nó có thể soi được tâm người thiện hay ác. Thứ hai, có thể chiếu ra tất cả quá khứ và vị lai. Tốt thì chiếu ra tốt, xấu thì chiếu ra xấu, không sai một ly một tí nào. Quý vị nghĩ coi, với 2 đặc điểm ấy, không lẽ tấm kính này không đáng giá 1.000 lượng bạc hay sao?" Người thiếu niên kia nói: "Khoác lác vừa vừa thôi chứ bà nội. Thế gian này làm gì có một bảo vật như vậy? Chúng tôi không tin đâu, trừ khi nào bà cho chúng tôi soi thử một cái." Ngài Quán Âm đáp: "Soi một cái thì được, nhưng theo lệ thì mượn kính soi một cái phải trả tôi 3 đồng. Thiếu niên nọ bèn móc túi ra 3 đồng trao cho Bồ Tát Quán Âm. Ngài lấy kính trong hộp ra, cầm trong tay và nói với thiếu niên nọ: "Soi đi, nhưng phải nhớ không được suy nghĩ loạn xạ lung tung, phải tập trung tinh thần mà soi một cách nghiêm chỉnh. Có thế, kết quả mới rõ ràng được." Thiếu niên nghe lời Bồ Tát soi một cách nghiêm chỉnh, quả nhiên trong kính hiện ra một cách rõ rệt từng cảnh đã xảy ra trong quá khứ. Chuyện quá khứ chiếu xong lại hiện ra đủ thứ các chuyện sẽ phát sinh trong tương lai, cho tới đoạn cuối là thiếu niên chết rồi sẽ đọa vào đường súc sinh, đầu thai thành một con chó cái. Thiếu niên soi xong kinh hãi vô cùng, không ngờ rằng thành tích xấu xa hư hỏng của mình lại hiện lên hết trong kính, và hắn càng hoảng kinh hơn nữa khi thấy kiếp tới mình sẽ biến thành một con chó cái. May mà những điều hắn thấy người khác lại không trông thấy, người khác chỉ thấy mặt trái của kính hoàn toàn trống rỗng, không có gì trên ấy cả. Ngài Quán Âm lấy lại kính và hỏi: "Sao, đáng giá 3 đồng bạc không?" Thiếu niên nọ suốt mồ hôi trán, mặt mày tái mét trả lời liên thanh: đáng lắm. Người xung quanh hỏi hắn đã thấy được những gì. Hắn sợ làm trò cười cho thiên hạ, không dám trả lời sự thật nên chỉ lầu bầu: "Mấy người đừng có hỏi tôi, cứ bỏ ra 3 đồng mà tự soi lấy, bảo đảm mấy người sẽ vừa ý." Cuối cùng người hiếu kỳ rất đông, nghe lời thiếu niên nọ nên tranh nhau thử món đồ chơi mới này. Người này bỏ ra 3 đồng, người kia cũng móc ra 3 đồng, thay phiên nhau mà soi kính. Người nào chưa được soi thì dành soi trước, nhưng một khi soi rồi thì không khóc lóc thê thảm, cũng nhíu mày nhăn mặt, tâm sự trùng trùng. Mọi người ngẩn ngơ nhìn nhau, không ai thốt lên lời nào. Bồ Tát Quán Âm cười thật tươi đứng thủ đằng trước, nhưng cũng không nói lên một tiếng. Từ giờ thìn đến giờ dậu, thấm thoát 3.000 người đã soi kính rồi. Trong số 3.000 người ấy, hơn 9/10 soi xong thì mặt mày buồn hiu, không tới 1/10 còn lại là vui vẻ hân hoan. Tri phủ Thành Lạc Dương thời ấy là một tên quan rất tham ô, chỉ chạy theo danh lợi, tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ làm sao để thăng quan tiến chức. Nghe nói ngoài đường có người bán kính báu, soi một cái là thấy ngay chuyện hên xui họa phúc của mình. Ông rất muốn thử soi một phen, xem mình rồi sẽ được chức quan lớn tới đâu và phát tài giàu đến chừng nào. Nghĩ thế ông cũng chạy ra chợ. Khi ông chạy tới thì ngài Quán Âm cũng vừa đang thu xếp để trở về. Nhưng người mới đến là quan tri phủ đại nhân, đâu có thể không ngó ngàng đến. Ngài Quán Âm lại lấy kính ra để ông soi cho kỹ càng. Lần này ngài Quán Âm để ông soi tha hồ, không gấp gáp, và quan tri phủ mới soi đã kinh hoàng, mồ hôi lạnh toát dầm về. Trong kính bắt đầu xuất hiện từng cảnh một lúc ông ăn hối lộ, vi phạm luật pháp, vu oan giá họa hại người, kết án người vô tội, về sau bị oan hồn uổng tử báo thù, chết bất đắc kỳ tử, đọa xuống địa ngục, chịu đủ các cực hình tàn khốc. Sau đó nữa lại tái sinh làm lợn được nuôi cho mập rồi vào tay đồ tể cắt mổ. Tri phủ càng nhìn càng sợ hãi, trong tâm dần dần có chút tỉnh ngộ. Lúc ấy người đàn bà nhà quê đã lấy lại tấm kính, cất vào hộp và thở dài. Một bảo vật như thế chỉ có 1.000 lượng bạc, rẻ vậy mà chỉ có người soi chứ chẳng có người mua. Thế mới biết, ở thành Lạc Dương này thật ra không có ai có mắt tin đời. Nói xong, bèn cầm hộp lên đứng dậy sửa soạn rời đi. Khi ngài Quán Âm đứng dậy thì đột nhiên khuôn mặt người đàn bà nhà quê biến mất, nhường chỗ cho pháp tướng của Bồ Tát. Lúc ấy, những người đứng nhìn, mỗi người thấy Bồ Tát một cách khác nhau. Người ác thì thấy người đàn bà nhà quê kia biến thành một hung thần vô cùng bạo ác, nhìn thấy là kinh hồn khiếp vía. Người bình thường thì thấy bà lộ vẻ giận dữ cũng đủ khiến họ phải hết hồn. Chỉ có người hiền mới thấy bà mang khuôn mặt dịu hiền từ ái thân thiện. Rõ ràng là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Ai nấy đều kinh dị, định thần nhìn kỹ thì không còn thấy người đàn bà nhà quê bán kính ở đâu nữa. Tri phủ như người mê chợt tỉnh, lập tức quỳ xuống đất cáo bạch. Trượng thừa Bồ Tát đến giáo hóa, hạ quan đã biết lỗi rồi. Nghe tri phủ nói vậy, mọi người mới vỡ lẽ ra, người đàn bà bán kính vừa rồi chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ đó, những kẻ chuyên làm ác đều tỉnh ngộ, bỏ ác làm lành, những người làm quan đều trở nên thanh liêm, dân chúng cũng theo đó mà trở nên thuần hậu. Sau đó bá tánh thành Lạc Dương mới dùng số tiền mà ngài Quán Âm đã bỏ lại xây lên một cái miếu thờ Bồ Tát Quán Âm, và tượng của ngài được tạc theo mắt thấy của họ, nghĩa là có 3 mặt. Một mặt Bồ Tát Quán Âm từ bi hiền hậu, một mặt vô cùng giận dữ, và một mặt hung tợn, trong tay cầm một tấm kính báu soi sáng cả đại thiên thế giới. Bức tượng này trong Phật giáo gọi là Quán Âm Du Hí Tam Muội, và người phàm thì gọi là Quán Âm Ba Mặt. Cá ngao kéo kinh Phật. Những năm đầu đời nhà Thanh, có một vị tăng người Nhật đến hành hương ở Phổ Đà Sơn, tá túc ở chùa Pháp Vũ. Khi nhìn thấy kinh sách ở lầu tàng kinh, từng bộ đầy đủ, chữ in tinh xảo đẹp đẽ, thì trong lòng rất ao ước. Vì vậy, thầy không đi chùa nào khác lễ Phật, cả ngày chỉ quanh quẩn trước lầu tàng kinh, có giờ rảnh thì đứng trước cửa phòng ngây người ra mà nhìn kinh sách trong lầu kinh. Bên cạnh phòng ngủ của thầy có một vị hương khách khác tên là Nguyễn Tuấn. Thật ra, đây là tên đầu sỏ của một bọn giặc cướp nổi danh. Mấy ngày vừa qua hắn đã đoán rõ tâm tư của vị tăng người Nhật. Một buổi tối nọ, Nguyễn Tuấn đi qua phòng của vị tăng thì thào nói chuyện to nhỏ với thầy cho tới nửa đêm. Lúc đầu thì vị tăng lắc đầu quầy quậy, một lúc sau thì thầy cúi mặt và cuối cùng thầy gật đầu. Lúc ấy Nguyễn Tuấn mới hài lòng bước ra khỏi phòng. Thì ra hai người đã bàn tính và ước định với nhau rằng Nguyễn Tuấn sẽ lấy trộm những bộ kinh quý báu từ lầu tàng kinh và vị tăng sẽ mua lại những bộ kinh ấy trở về Nhật Bản. Hôm sau, Nguyễn Tuấn kêu gọi đồng bọn chuẩn bị chiếc thuyền đến tiếp ứng. Đêm ấy hắn lẻn vào lầu tàng kinh lấy trộm ra chừng 10 bộ kinh như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Kim Cang, Kinh Đại Bi vân vân và cùng vị tăng Nhật âm thầm chuyển ra thuyền và ngay đêm ấy thuyền vượt sóng rời khỏi Phổ Đà Sơn. Khi thuyền cướp đến gần núi Lạc Ca thì cũng vừa đúng lúc Ngài Quán Âm muốn đến chỗ ấy. Từ rừng trúc tím Ngài đến Triều Âm Động chỉ lướt mắt là nhìn thấy thuyền cướp và những bộ kinh bị lấy trộm và đồng thời cũng khám phá ra là thuyền đã bị thủng một lỗ và nước đang tràn vào, bèn gọi lớn: "Cá ngao đâu?" Con cá ngào đã bị Ngài Quán Âm thu phục ngày xưa đúng lúc ấy đang ngủ gà ngủ gật ở cửa động Triều Âm. Nghe tiếng gọi của Ngài hãy còn lười biếng, thả người nổi lên mặt nước, mở con mắt ngái ngủ ra nhìn. Ngài Quán Âm dặn dò: "Thuyền cướp bị thủng một lỗ rồi, bên trong lại có kinh Phật, con hãy mau đi kéo nó vào bãi cát Thiên Bộ Sa." Con kim ngao nghe nói phải đi kéo thuyền cướp trong lòng không vui nên còn nấn ná chưa muốn đi. Ngài Quán Âm nóng ruột nghiêm giọng: "Nghiệt súc, mi chưa đi thì kinh ướt hết còn gì. Mi mà làm hỏng việc thì ta sẽ phạt mi nhốt trong động quay mặt vào tường 300 năm. Con cá ngao nghe thế thì giật nảy mình, vội vàng hướng về Ngài Quán Âm gật gật đầu, rồi quay người lại, hướng về Lạc Ca Sơn. Trở lại Nguyễn Tuấn lái thuyền tới cửa núi Lạc Ca rồi, nhìn sóng đầy mặt biển như vô số nén bạc đang chạy lại phía mình, không khỏi cảm thấy vui thú mà cất lên tiếng ca, ca khẽ một câu hò chài lưới. Đột nhiên, một tên đồng lõa la lên: "Thuyền bị thủng! Thuyền bị thủng rồi!" Nguyễn Tuấn cấp tốc hạ lệnh bịt chỗ thủng, nhưng càng bịt nước càng tràn vào nhiều hơn. Trong lúc cả thuyền cướp còn đang nhốn nháo và lúng túng, con thuyền bỗng từ từ được nâng lên cao, chỗ thủng từ từ bớt chảy nước và một tia ánh sáng chiếu vào mạn thuyền. Bọn cướp nhìn nhau kinh ngạc. Nguyễn Tuấn nhô người ra nhìn, chỉ thấy một con vật khổng lồ, giống cá mà không phải cá, giống rùa mà không phải rùa, đang kéo con thuyền đi ngược hướng, đáy thuyền dán sát trên mặt nước, phăng phăng hướng về bãi cát Thiên Bộ Sa. Nguyễn Tuấn chưa kịp hiểu ất giáp chuyện gì đang xảy ra cho họ, con cá ngao đã kéo thuyền cướp đến gần bãi cát, dùng lưng ủi một cái, thuyền đã bị đẩy lên bãi. Con kim ngao trút bỏ được gánh nặng, thấy nhẹ nhõm hẳn, đang muốn uống mình lao vào dòng nước giỡn sóng một chút cho khuây khỏa, thì đã nghe Ngài Quán Âm đứng trên lưng hắn mắng rằng: "Đừng có phá phách mà bẩn kinh Phật bây giờ." Không còn cách nào hơn, con kim ngao chỉ biết chở Ngài Quán Âm từ từ đến Lạc Ca Sơn. Bọn giặc cướp thấy tình cảnh chiếc thuyền như thế, đứa nào cũng run lẩy bẩy, bèn bỏ thuyền chạy trốn. Những vị tăng giữ lầu tàng kinh của chùa Pháp Vũ nghe tin ấy, chạy một mạch tới bãi cát, chỉ thấy vị tăng Nhật Bản đang đối diện với núi Lạc Ca, tụng kinh từ bi sang sảng, quỳ mọp xuống đất không ngẩng đầu lên. Các thầy đến thiên bộ ra xem xét, quả nhiên nhìn thấy những bộ kinh bị mất cắp không thiếu bộ nào, bèn mừng rỡ đưa kinh Phật trở về lầu tàng kinh. Truyền tích A Mai Phúc. Những năm cuối triều Tây Hán có một vị quan huyện họ Mai tên Phúc, tự là Tử Chân. Ông là người cương chính, không biết A Vua nịnh nọt. Có mấy lần dâng biểu lên hoàng đế, khuyến thỉnh vua nên trừ diệt bọn loạn thần phản tặc, trọng dụng những vị trung thần hiền lương, cải thiện những tệ đoan trong chính sách trị dân để trung hưng nhà Hán. Nhưng ông khổ tâm khuyên giải mà chẳng có lợi ích gì. Một hôm Mai Phúc đi tản bộ, dạo chơi ở ngoài thành, chợt thấy vài ba đứa bé trong thôn bắt được một chú chim nhỏ. Thấy dáng điệu chú chim tội nghiệp đáng thương, ông bèn đưa tiền cho mấy đứa bé xin chuộc nó. Càng nhìn, ông càng thấy thương, bèn nhấc tay lên, chú chim tung cánh bay lên trên không, lượn vài vòng giống như một đóa mây ngũ sắc rực rỡ, rồi bay đi mất. Mai Phúc quay bước trở về nhà, trong lòng cảm thấy hân hoan vui vẻ. Bỗng có hai tên lính lệ của nha môn ùa đến, dùng xiềng xích trói ông lại kéo đi. Thì ra, Vương Mãn soán vị lên ngôi vua vì sợ dân chúng không thần phục, nên hễ ai phản đối thì muốn giết cho tận gốc đi. Mai Phúc là một trong số những người đó, thế là Mai Phúc biến thành một tên tội phạm bị áp giải về kinh đô. Một bữa trưa nọ, chú chim sặc sỡ ngày nào đột nhiên bay đến, nhẹ nhàng đậu lên vai ông, gật gật đầu, vẫy vẫy cánh, rung rung bộ lông tuyệt đẹp của mình, rồi phù một tiếng bay vút lên trên không. Ngay sau đó có tiếng sét đánh ầm, trời đất tối sầm, đất cát bay mù mịt, gông cùm trên thân Mai Phúc bị một tảng đá bay lên đập nát, và hai tên công sai hai bên thì bị một trận cuồng phong cuốn đi mất. Đến khi mây tan gió lặng thì Mai Phúc đã đến bờ biển Đông Hải không biết từ bao giờ. Đang lúng túng không biết phải làm gì, bỗng có một chiếc thuyền nhỏ không buồm không lái bồng bềnh trôi đến trước mặt ông. Thế là ông lồm cồm bò lên thuyền. Khi Mai Phúc còn nằm trên thuyền nửa mê nửa tỉnh thì thuyền đã trôi đến bờ biển của Phổ Đà Sơn và dừng lại. Ông dương mắt nhìn, chỉ thấy trên đảo có những hàng cây xanh rì, tỏa bóng mát, hoa trái sum suê, thế là ông vội vàng trèo lên núi. Hái quả trên cây dùng bữa xong, Mai Phúc cảm thấy toàn thân sảng khoái, tay chân nhẹ nhàng lanh lẹ, trèo lên đến đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn ra xa, ông thấy những cánh buồm trắng giật giờ, điểm trên mặt biển mênh mông, núi cao lên tận mây trời, xung quanh thì chim ca bướm lượn. Mai Phúc cảm thấy vui thích, bèn tìm đến một động đá vào đó ẩn cư, tĩnh tọa luyện đan. Vài trăm năm sau, Bồ Tát Quán Âm tạo lập đạo tràng tại Phổ Đà Sơn. Một hôm, Ngài đi tản bộ đến Tây Thiên, thấy Mai Phúc tóc bạc phau phau, da dẻ hồng hào, cốt cách phi phàm, biết rằng ông đã tu tiên đắc đạo nên cố ý hỏi. Cửa Phật thuyết pháp tụng kinh để siêu độ chúng sinh, còn ông ở đây xây vạc tu hành để làm gì vậy? Mai Phúc nhìn Ngài Quán Âm, không tìm ra lời để đáp. Ngài nói tiếp. Ông chỉ muốn trốn tránh thế giới loạn lạc để tự mình no đủ. có biết là chúng sinh phàm trần đang chịu khổ đau không? Sao không vì dân mà đi trừ yêu ma? Ngài Quán Âm nói xong, quay lưng lướt đi. Càng suy nghĩ, Mai Phúc càng thấy lời nói của Quán Âm Bồ Tát rất có lý. Thế là một đêm sáng trăng, ông bước ra khỏi động luyện đan, rời Phổ Đà Sơn đi dân du phát thuốc cứu thế. Mai Phúc làm được rất nhiều việc cứu tế trong dân gian, vì thế để kỷ niệm Mai Phúc, dân gian bèn dựng một cái am bên cạnh động luyện đan của ông, đặt tên là am Mai Phúc, rồi còn đắp tượng của ông đặt ngồi bên cạnh ngài Quán Âm. Ba mươi chín, truyền tích núi Cẩm Bình. Phía sau chùa Pháp Vũ có ngọn núi Cẩm Bình, tương truyền rằng đó là gấm dốc do ngài Quán Âm dệt chồng chất lên mà thành. Núi Cẩm Bình nguyên là một bãi đất hoang, trên bãi đất hoang đó có một ngôi nhà ở của hai mẹ con. Đó là một bà mẹ với đứa con trai. Đứa con trai cưới vợ, cô con dâu là một người rất chịu khó làm lụng, nào giặt giũ thổi cơm, nào chặt củi trồng rau, việc trong việc ngoài, việc gì cô cũng làm được. Nào ngờ bà mẹ chồng lại là người vừa khắc khe, vừa ác độc, hay vạch lá tìm sâu, hạch hỏi con dâu đủ chuyện, không bao giờ hài lòng. Cậu con trai là người con có hiếu, không dám trái ý mẹ, tuy biết vợ mình chịu oan ức, cậu buồn lắm, nhưng chỉ biết an ủi khuyên giải vợ, khuyên vợ phải nhẫn nhục hơn nữa. Không lâu sau, cậu con trai phải rời nhà đi làm ăn xa. Trước khi đi, cậu trăm câu ngàn cú dặn dò khuyên nhủ vợ, khuyên cô hãy cố gắng nhẫn nhục chịu đựng mà chờ chồng về. Khi con trai đi rồi, bà mẹ chồng đối với con dâu trở nên hà khắc hơn. Trong ngày, hễ có chút giờ trống thì bắt cô bữa củi, buổi tối về nhà thì dệt gấm. Mỗi ngày làm việc như thế không phút nào ngừng, mà bà mẹ chồng vẫn chưa vừa lòng. Khi thì nói cô bữa củi không đủ, khi thì mắng cô dệt hư cả gấm. Lại có lúc mắng nhiếc con dâu mà chưa thấy đủ, bà còn đánh đập cô nữa. Cô con dâu thật sự hết sức chịu đựng nổi, bao lần nghĩ tới chuyện kết liễu cuộc đời nhưng không nỡ bỏ người chồng đang xa nhà. Một hôm, cô con dâu gánh củi về nhà, vừa mệt vừa đói, toàn thân không còn chút sức lực. Bỗng ngạc nhiên, trước mắt cô là một màn đen, cô ngã nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trong phút mông lung, cô nghe như có ai gọi cô bên tai. Mở mắt ra nhìn thì thấy trước mắt là một thiếu phụ giống hệt mình từ áo quần đến mặt mũi. Thiếu phụ đỡ cô ngồi dậy vui vẻ bảo: "Xong rồi, xong rồi. Vậy là cô tỉnh lại rồi. Chồng cô đang chờ cô ở Ninh Ba đó. Cô mau đi gặp ông ấy đi." Nói xong, người thiếu phụ gánh củi lên toàn bỏ đi. Người con dâu lập cập bò dậy, chợt thấy khỏe khoắn trong người, tràn đầy sức sống. Cô vội vàng chạy tới cản đường người thiếu phụ nọ nói rằng: "Chị ơi, cảm ơn chị giúp em, nhưng chị để em gánh củi về cho chị nha." Người thiếu phụ đưa tay nhẹ điểm lên trán cô nói: "Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ." Cô con dâu chợt không giành giật nữa, quay đi đến bến tàu, bước lên một chiếc thuyền không buồm không lái, nhắm hướng Ninh Ba mà lướt sóng. Bạn có biết người thiếu phụ nói trên là ai không? Chính là Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn đó. Ngài biết được cô con dâu bị bà mẹ chồng hành hạ ngược đãi, nên đến cứu độ. Quán Âm Bồ Tát gánh củi về nhà, bà mẹ chồng người phàm mắt thịt, làm sao phân biệt được thật giả, chỉ nghĩ rằng con dâu mới bữa củi đánh về, nên bảo cô mau húp chén cháo loãng để còn vào phòng dệt gấm. Hôm nay mày gánh củi về muộn, nên tao phạt đêm nay phải dệt 2 tấm đó. Bà cho rằng trong một đêm, cô con dâu không có cách nào dệt nổi 2 tấm gấm. Lúc ấy, bà sẽ có cớ để đánh mắng cô. Nào ngờ hôm sau mới tảng sáng, 2 tấm gấm đã được trải ra ngay ngắn trước mắt bà. Bà sững sờ nhưng lại ra lệnh đêm sau phải dệt 4 tấm, rồi đêm thứ 3, 8 tấm. Cứ như vậy, mỗi ngày một tăng thêm. Thế mà nàng dâu cũng cứ vậy mà hoàn thành theo đúng ý muốn của bà. Bà mẹ chồng thấy sự việc quá kỳ quái, sinh lòng tò mò, nên nửa đêm lén bước đến phòng dệt nhìn trộm. Bà nhìn đến đờ đẫn, miệng há hốc, không ngậm lại được. Thì ra, nàng dâu mọc ra tới 1000 cánh tay và trong mỗi bàn tay có một con mắt sáng lóng lánh. Cô dùng 1000 tay 1000 mắt mà dệt gấm nên dệt nhanh như bay, gấm vóc từ máy dệt tuôn ra như thác đổ cuồn cuộn. Bà mẹ chồng cứ đứng như trời trồng, quên bảo nàng dâu ngừng lại, nên gấm dốc càng lúc càng nhiều, chôn vùi cả bà và ngôi nhà nhỏ, rồi chất cao lên mãi thành một ngọn núi. Từ đó Phổ Đà Sơn có thêm một thắng cảnh, đó là ngọn núi Cẩm Bình, chính là gấm dốc do ngài Quán Âm dệt chất lên mà thành. Cổng đá lui quân giặc. Ở Đại Lý, tỉnh Vân Nam, dân tộc Bạch tộc sống quây quần với nhau trong một sơn trại. Trong sơn trại có một ngôi miếu thờ một bức tượng Quán Âm lưng cổng một tảng đá lớn. Nghe nói rằng ngôi miếu này đã được dân Bạch tộc xây lên từ thời nhà Hán để tạ ơn ngài Quán Âm. Đại Lý ở Vân Nam đất đai phì nhiêu, non xanh nước biếc. Người Bạch tộc đã định cư ở đây từ không biết bao nhiêu thế hệ rồi. Đó là một sắc dân hiền lành, chất phác, siêng năng, cần mẫn và còn hát hay múa đẹp. Họ sống một đời sống thanh bình, đủ ăn đủ mặc. Nhưng những năm cuối của triều đại nhà Hán, thiên hạ loạn lạc, dân Bạch tộc bị nạn đau binh đe dọa. Số là có một vị tri phủ ở Quế Lâm, Quảng Tây đã giấy binh làm loạn và muốn kiếm tiền mua binh khí và lương thực, nên nhắm sơn trại Đại Lý của dân Bạch tộc, quyết định kéo binh đến xâm chiếm sơn trại. Vị tri phủ nọ thừa biết dân Bạch tộc hiền lành, không có phòng vệ, cho rằng xâm chiếm sơn trại, cướp đoạt tiền tài của cải của dân Bạch tộc là một việc dễ dàng như trở bàn tay, nên dẫn đầu một toán binh sĩ hăm hở rầm rộ lên núi. Nghe tin này, dân Bạch tộc kinh hoàng, không ai là không lo sợ bất an. Ngay đúng thời điểm nguy hiểm đó, Bồ Tát Quán Âm đặt chân lên sơn trại. Đầu tiên ngài hóa thành một vị du tăng hành cước, tìm đến nhà trại chủ xin tá túc qua đêm. Trại chủ đang ưu sầu ủ ê, không biết làm sao đối phó với đám loạn binh đang kéo đến, nên nói với vị tăng hành cước. Sư phụ ơi, sư phụ đừng nghỉ chân đêm nay ở chỗ này thì hơn. Sư phụ không thấy đám loạn binh đang muốn xâm chiếm sơn trại của chúng tôi đó sao? Chúng tôi đang bàn tính với nhau, tìm cách chống cự. Nhưng ở đây binh lính không đông, tướng tá cũng không nhiều. Làm sao chống cự lại họ? Dân chúng trong làng đang kiếm đường chạy giặc tứ tán. Sư phụ nên chạy trốn đi để khỏi mất mạng. Ai ngờ vị tăng hành cước điềm nhiên trả lời: xin trại chủ bớt lo phiền, bần tăng có cách làm cho họ lui binh. Trại chủ nhìn vị tăng một cách kinh dị. Làm cho họ lui binh hả? Sư phụ chỉ có một mình, làm cách nào để đẩy lùi họ được chứ? Vị tăng đáp: bần tăng có cách, chỉ xin trại chủ y theo lời của bần tăng mà bố trí là được. Một là tứ bề xung quanh thôn trại phải cắm cờ xí cho nhiều vào. Hai là đặt chừng 100 người lính đứng thủ vệ cửa trại một cách chỉnh tề để cho địch tưởng rằng bên trong sơn trại có một số đông quân lính đang mai phục và phòng vệ cẩn mật. Một chút nữa khi địch quân tới, một mình bần tăng sẽ đi chặn họ lại. Nói xong vị tăng rời sơn trại, trại chủ bán tín bán nghi nhưng cũng cho sắp đặt bố trí y như lời vị tăng dặn dò. Lúc ấy một toán quân do vị tri phủ lãnh đạo hùng hổ xông lên sơn trại. Ở một chỗ cách sơn trại chừng vài trăm thước, tri phủ thấy một người đang chặn lối đi, thì ra đó là một bà già đầu tóc bạc phơ, lưng cõng một khối đá to tướng. Khối đá này vuông vức, mỗi bề chừng 2 xích, nặng ước chừng 100 mấy chục cân là ít. Thế mà hơi thở bà cụ vẫn đều đặn, chân bước thoăn thoắt nhẹ nhàng ném khối đá lên mặt đất. Nhìn trên mặt đường thì đã có rất nhiều khối đá lớn như thế, chồng thành một núi cao, ngăn trở, không có quân đội nào tiến vào được. Những tên lính tiên phong cảm thấy kỳ dị, bèn hỏi bà cụ rằng: bà cụ kia, bà đang làm gì vậy? Già cả như vậy, làm sao khiêng nổi một tảng đá lớn như vậy hả? Bà cụ cười đáp: mấy ông không thấy sao? Tôi chồng đá để chặn đường quân địch đó mà. Tôi thì già rồi, mấy viên đá nhỏ này ăn thua gì, chứ mấy anh chàng thanh niên trẻ tuổi trong trại thì khác à ngang. Họ khiêng đá, tảng nào tảng nấy to hơn như vậy nhiều. Người binh sĩ tiên phong nghe bà cụ nói thế bèn nói riêng với tên lính bên cạnh: nếu bà già này mà sung sức như vậy thì bọn trai trẻ trong trại chắc là sức mạnh vô địch, thật là đáng sợ. Nói xong, vội vàng trình tự sự lên vị tri phủ. Tri phủ tiến đến gần đội quân tiên phong, nhìn thấy tường đá rồi thì sợ hãi vô cùng. Ngước lên nhìn lần nữa thì thấy xung quanh trại cờ xí phần phật trong gió. Đội quân thủ vệ thì tề chỉnh nghiêm mật, uy phong lẫm lẫm, bỗng đâm ra rụt rè thầm nghĩ: dân trên núi này sức mạnh vô song, ta không phải là đối thủ của họ. Tự nhiên tiến vào chiếm đất, thế nào cũng bị thua to. Nghĩ thế xong, bèn lập tức hạ lệnh lui binh. Bọn lính rút về quảng tây, thầm lặng như những con rùa rụt đầu. Dân chúng từ sơn trại nhìn xuống thấy rõ ràng mọi sự đã xảy ra. Trước tiên họ ngạc nhiên thấy có một bà lão không biết từ đâu xuất hiện, nhưng lại không thấy vị tăng hành cước đâu nữa. Sau đó họ thấy bà lão ung dung thư thái từ eo núi bước ra với những tảng đá lớn trên lưng, rồi lại thấy đoàn quân giặc lên núi không đánh mà lui thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Đợi quân địch rút lui xong, dân làng mới chạy túa ra đi tìm bà lão, nhưng bà đã biến đâu mất từ lâu. Về sau có một ông lão Phật tử duy nhất trong sơn trại bỗng nhiên đại ngộ, nghĩ ra rằng vị tăng hành cước và bà lão kia đều là Bồ Tát Quán Âm hiển thánh, và nói lên sự khám phá của mình cho mọi người nghe. Dân làng ùn ùn quỳ xuống khấu đầu lễ tạ, tạ ơn Bồ Tát đã cứu họ khỏi nạn đao binh, người mất nhà tan. Sau đó họ còn cùng nhau lập miếu thờ bức tượng Ngài Quán Âm cổng đá để đời đời ghi nhớ công ơn hóa độ của Ngài.